Thì cái điều đó coi chúng ta bây giờ phê phán Phật không có trí tuệ, cọp là thứ dữ, nó sống một ngày là nguy hiểm cho người ta một ngày, mà giờ ngày lăn mình xuống ăn cho nó sống thêm nữa, có thể là hại người ta, phải không? Như vậy là thiếu trí tuệ. Nhưng không phải, vì cái lòng vô duyên từ đó, nó tràn khắp, không đợi duyên kế. Người ta khổ, chúng sanh khổ thì cứu thôi, còn ngày mai cái chuyện đó là chuyện khác, chứ không có suy nghĩ như mình. Bởi vì chúng ta quen suy nghĩ đắn đo quá, bởi suy nghĩ đắn đo cho nên nhiều khi có việc đáng làm được mà cũng suy nghĩ hồi cái thôi không làm. Là tại vì chưa có cái lòng từ rộng lớn vô duyên đó. Hiểu như vậy thì mới thấm được cái ý nghĩa trong nhà Phật. Còn nếu không hiểu vậy thì mình cứ có nhiều cái mình không bằng lòng. Đó là để cho quý vị thấy, không phải chúng ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác là chúng ta ghét cái người ác, thương người thiện, hay là chúng ta ghét người thiện, thương người ác. Không có. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác là chúng ta bình đẳng đối xử. Giả sử như người thiện họ gặp tai nạn, chúng ta cứu. Người ác gặp tai nạn, chúng ta cũng vẫn cứu. Vẫn cứu chứ không phải vì người đó ác để mình để tha hồ họ làm bị hành hạ, bị khổ sở gì mặt họ, mình không có. Như vậy cái tâm đó mới gọi là tâm bình đẳng. Kẻ thân người sơ thì bình đẳng, còn mình ở tâm mình mà còn thương bên này ghét bên kia thì bình đẳng được chưa? Nó chưa có bình đẳng được. Đó, cái chỗ cao siêu nó như vậy. Nếu mình chưa được tới đó thì thôi, tạm giai đoạn đầu sao? Thôi thương người thiện, ghét người ác cũng tạm được. Chừng nào mà thấm nhuần hơn, cao siêu hơn thì chừng đó mới bỏ luôn cả thiện ác, phải không? Chứ còn lúc đầu nghe nói vậy rồi về gặp cái người thiện cũng không thèm thương, người ác mình cũng không thèm ghét, ai làm gì mặt họ thì không được. Chúng ta chưa tới cái bậc trên thì phải sống với bậc dưới, để rồi mình từ từ rồi lần lần nó bước lên thì chúng ta sẽ vượt qua mấy cái đó. Bây giờ hỏi một câu nữa, tâm ấy giống vật gì? Hỏi mà cái tâm mà không sanh không diệt đó, cái tâm đó nó giống cái vật gì? Thì quý vị có nghi cái câu đó không? Nói cái tâm mà vô sanh của mình đó, tâm nó giống cái gì? Đây người trả lời, tâm ấy chẳng phải xanh, vàng, đỏ, trắng, chẳng phải dài, ngắn, tới lui, chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng sanh, chẳng diệt, yên tịnh, thường lặng lẽ. Đó là hình tướng của bản tâm, cũng là bản thân là thân Phật. Quý vị nghe cái câu này rồi nhận cho chín chắn, hỏi cái tâm mà chẳng sanh chẳng diệt đó nó giống cái gì, giống vật gì? Thì ngài trả lời, nó không phải sanh, vàng, đỏ, trắng, chẳng phải dài, ngắn, tới lui, chẳng phải nhơ, chẳng phải sạch, cũng chẳng sanh chẳng diệt, mà nó yên tịnh, thường lặng lẽ. Cái tâm hằng chi, hằng giác, yên tịnh, lặng lẽ, đó là hình tướng của bản tâm. À, cái đó là cái hình tướng của bản tâm. Bây giờ quý vị tự kiểm nghiệm cho chín chắn, chỉ cần 1-2 phút thôi, khi chúng ta ngồi lặng lẽ hoặc là ngồi thường mà không có nghĩ một cái gì, không có tính một cái gì, không có buồn thương giận ghét, mà thấy nghe rõ ràng, thì lúc đó là sao? Cái thấy nghe hiểu biết rõ ràng đó nó là gì? Có màu sắc gì không? Có hình tướng gì không? Như vậy nó yên tịnh, lặng lẽ, mà thường giác, thường tri. Thì đó là cái bản tâm của mình, nó là bản thân của mình, mà bản thân đó là thân Phật đó. Như vậy thì kiếm Phật ở đâu? chỉ có đầy đủ ngay nơi mình thôi, chứ không đâu xa hết. Như vậy thì tất cả chúng ta tu muốn thành Phật không phải là cái chuyện khó, mà khó vì cái thói quen, vì cái tập khí nhiều đời. Cho nên rồi chúng ta buông nó không được, bỏ nó không xong, nên gọi là khó. Chứ thực ra nó đã sẵn nơi mọi người, ai cũng có. Giờ hỏi, thân tâm này lấy cái gì để thấy? Lấy mắt thấy, lấy tai mũi và thân tâm vân vân để thấy chăng? Nha. Như vậy thì cái tâm mà không sanh không diệt thường lặng lẽ đó, lấy cái gì để thấy nó? Lấy mắt thấy, lấy tai thấy, lấy mũi đó, lưỡi thân dân chân để thấy nó được chăng? Đáp, cái thấy này không phải như các thấy đó, các thứ thấy đó. Hỏi, đã không như các thứ thấy đó là lấy cái gì thấy? Đáp, là tự tánh thấy. Vì sao? Vì tự tánh, tức là tánh của mình, xưa nay trong sạch, yên tịnh, không lặng. Chính trong cái thể không lặng ấy hay sanh cái thấy này. Đó, Ngài nói rõ ràng, không có một chút gì gọi là giấu giếm hết. Phải làm sao mà thấy được cái tâm không sanh diệt, không sanh không diệt của mình? Đó, thì Ngài bảo rằng không có thể lấy tất cả mắt tai mũi lưỡi thân mà thấy nó, mà chỉ thấy cái thấy này nó khác với tất cả. Nghĩa là khác sao? Là tự tánh thấy, tánh mình tự nhận ra. Nó thấy cho tánh mình tự nhận ra. Vì sao? Vì tự tánh xưa nay trong sạch, yên tịnh không lặng. Chính trong cái thể không lặng ấy hay sanh cái thấy. Nên khi quý vị ngồi yên, tâm trong sạch, không giấy động, không có một cái cảnh hay là một cái niệm nào chạy theo cảnh, mà hằng giác hằng tri, thì cái gì biết được cái hằng giác hằng tri đó? Thì ở đây Ngài nói là tự tánh mình biết, tự tánh mình nhận ra, chứ không có cái gì ở ngoài đến hết. Như vậy cái đó là cái của chính mình, tự mình thấy, tự mình nhận, chứ không phải đâu. Cho nên dùng chữ kiến tánh đó là vậy. Kiến tánh tức là tự tánh mình nhận ra, tự tánh mình biết được, chứ không phải là ở đâu lại. Hỏi, chỉ như thể thanh tịnh còn không thể có, thì cái thấy này từ đâu mà có? Đáp, ví như trong hương sáng, tuy không có hình tượng mà có thể thấy tất cả hình tượng. Vì sao? Vì gương sáng không tâm. Người học đạo, nếu tâm không có chỗ nhiễm, vọng tâm chẳng sanh, tâm ngã sở. Tâm ngã sở tức là tâm chấp mình, chấp sự vật của mình, diệt. Tự nhiên được thanh tịnh, vì thanh tịnh nên hay sanh cái thấy này. Ở đây người hỏi nói rằng cái thể thanh tịnh còn không thể có, tức là không thể có tướng, có mạo gì để cho mình thấy, mình nhìn. Như vậy thì không thể có, thì lấy cái gì mà thấy? Thì Ngài nói rằng cái không thể có đó, nhưng mà nó lại có cái sáng để thấy. Ví dụ như cái gương, quý vị thấy, nếu là cái bàn tay tôi dụ như cái gương, cái gương này xoay mặt hướng về tất cả quý vị, thì quý vị nhìn trong gương sẽ thấy gì? Thấy tất cả người đối diện với nó, phải không? Tất cả người đối diện nó. Khi tất cả người đối diện đây có mặt thì cái gương đều hiện ra. Tại sao cái gương nó hiện ra tất cả? Vì nó trong sáng. Nhưng mà khi chúng ta thấy người, thấy vật đối diện hiện trong gương, thì lúc đó chúng ta còn thấy gương không? Thấy không? Nếu thấy bóng, nhớ bóng thì quên gương. Nếu thấy tất cả thì lúc đó lo nhìn mặt người này, nhìn mặt người kia, quên gương. Chỉ khi nào tất cả hình bóng ở ngoài không còn hiện trong gương nữa, thì lúc đó chúng ta mới thấy mặt gương, phải không? Như vậy thì mặt gương trong chỉ khi nào không có bóng, không có bóng thì mới thấy sự trong sáng của nó. Tâm mình cũng vậy, khi giấy nghĩ cái này, giấy tưởng cái kia, thì lúc đó không bao giờ nhận ra tâm mình. Chỉ những cái giấy nghĩ tưởng đó nó lặn xuống rồi thì cái tâm mình trong sáng, tự mình nhận, không nghi ngờ gì hết. Đó là một cái lẽ thật, chứ không phải là chuyện ở đâu. Kinh Pháp Cú nói, trong cứu cánh không rõ ràng dựng lập, ấy là thiện tri thức. Bởi vì trong cứu kính không, như tôi nói, cái gương hoàn toàn không có một bóng, thì lúc đó chúng ta thấy sao? Thấy cái gương rất rõ, phải không? Còn có một cái bóng trong gương là chúng ta thấy gương chưa rõ. Như vậy thì cứu kính không là không còn cái bóng nào trong gương, thì cái thật cho nó hiện đầy đủ. Còn nếu còn có một cái niệm này niệm nọ thì cái thật hiện chưa đầy đủ. Bởi vậy cho nên quý vị đọc sách thiền, nghe những cái câu như nói rằng chúng ta nghĩ điều tốt, tính việc hay, đó là phải, thì cái đó phải nghĩ, phải tính được, sao mà ở đây bị phải bỏ. Thì trong đó dạy rằng mạc vàng tuy quý mà rơi vào con mắt cũng khó chịu, phải không? Con mắt nó sáng được là không có một cái bụi, không có một cái mảnh vụn nào ở ngoài rơi vào thì con mắt đó mới thiệt sáng. Còn nếu có một cái gì rơi vào, dù nói cái đó là quý nó cũng khó chịu đó. Bởi vậy cho nên nghĩ thiện là cái tốt, nhưng mà với cái chỗ cứu kính đó, thì còn một cái nghĩ là còn chưa phải là cứu kính, chưa phải là tới cái chỗ an lạc cuối cùng. Như vậy thì quý vị thấy qua những cái lời giảng dạy này rất là rõ ràng, chúng ta khéo nhận rồi ứng dụng tu. Thôi đến đây tôi tạm ngừng và sẽ báo tin về tháng tới. Tháng sau lý đáng ngày 30 Tây là Chủ nhật, thì phải giảng ngày 29 Tây là cuối tháng. Nhưng vì 29 Tây gần Tết quá, sợ quý vị mắc bận lo Tết, cho nên tôi đổi giảng sớm hơn là giảng ngày 22 tháng 1 dương lịch, nhằm ngày 16 tháng 12 âm lịch. Tại vì tôi tiếc thì giờ, nếu giảng như vậy thì tới Tết quý vị có mất buổi nào không, rồi sang năm có mất không? Tức là tháng này giảng, rồi tháng tới giảng, rồi tháng tới nữa giảng luôn, không có nghỉ Tết, không nghỉ mà nghỉ. Vì vậy mà tôi xin báo tin cho quý vị biết, ngày 22 tháng 1 dương lịch đó là giảng ở đây, nhằm ngày 16 tháng 12 âm lịch của chúng ta. Như vậy thì tiếp tục không có nghỉ. Bây giờ tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.